Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý khán giả. Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Khám phá kho tàng bí ẩn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ thờ phượng Chúa và tôi sẽ đọc một đoạn kinh thánh ở đây để chúng ta biết được cái chủ đề bài giảng ngày hôm nay. Tựa đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ là khám phá kho tàng bí ẩn. Khám phá kho tàng bí ẩn. Xin quý vị lật ở trong Sáng Thế Ký cùng với tôi, lật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18. Sáng Thế Ký đoạn 18. Tôi lấy trích một đoạn đầu đây để chúng ta bắt đầu một cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ cùng với Thánh. Nhất là chúng ta vẫn còn trong năm mới, đầu năm. Và chúng ta muốn có những gì khác biệt, chúng ta muốn trao dồi một khía cạnh nào đó trong đời sống, việc làm, học hành cũng như là đời sống tâm linh. Chúng ta hãy xem một tư tưởng mà Chúa đã dạy chúng ta ở đây. Sáng Thế Ký đoạn 18 câu số 11 và câu chuyện chúng ta rất quen thuộc về Abraham và Sarah. Và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao. Sarah không còn chi nữa như thế thường còn người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng, già như tôi thế này dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng, cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng, có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sanh sản chăng? Câu số 14. Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đây là tư tưởng tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh đây. Chúa đã chọn Abraham và Sarah. Và chúng ta nhớ rằng mà ở trong câu chuyện mà trước khi Chúa đã kêu Abraham, Sarah đi thì Chúa đã nói rằng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, quý vị cùng với tôi trở lại Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 2. Đây là Chúa nói rằng Sarah và vợ ngươi và những người đi theo ngươi ra khỏi vui hương của mình, vòng bà con của mình. Đây là Chúa dẫn đi đến một cái nơi mà Chúa chưa cho biết đi đâu. Nhưng mà có một lời hứa kèm theo là câu số 2 nói rằng, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước lớn. Ở trong đoạn đường mà Abraham đi cùng với Chúa, Đức Chúa Trời, là Chúa nói rằng ngươi sẽ có con cái và dòng dõi cát giống như là cát giống như biển và sao trên trời rất đông. Nhưng mà nhớ khi mà cái lời tư tưởng đó, lời hứa đó vẫn còn nằm trong lòng. Nhưng mà từ từ khi mà Abraham 100 tuổi, Sarah 90 tuổi rồi, họ nghĩ rằng không biết cái ước mơ hay là không biết lời hứa đó thật sự vẫn còn đến cho mình hay không. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với con cái của Chúa. Khi mà Chúa dựng nên chúng ta, Chúa có mơ ước gì đặc biệt cho mỗi một người? Chúa muốn chúng ta mơ ước gì mà cao cả hơn hết? Chúa đặt trong lòng của mình giống như là Sarah một điều rất quý giá đem ơn phước cho đến nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta, nhiều người gặp những hoàn cảnh giống như là Sarah. Khi mà Chúa đã phán rồi thì Sarah cảm nói như thế nào? Mình đã già rồi, không thể được, mình đã yếu rồi. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người nói là Chúa nói rằng ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ có mục đích cho ngươi, ngươi sẽ làm một điều gì rất vĩ đại cho Chúa. Thì nhiều người nói rằng, ồ, Chúa ơi, con làm sao làm được điều đó? À, con thân thể như thế này, con không có học, con không có tài, con không có tiền, làm sao con làm được? Tất cả những câu trả lời đó, tất cả những điều biện luận đó là giống như là Sarah ngày xưa thôi. Chúa ơi, con nó yếu. Chúa nói rằng, con người làm không được, nhưng mà gì? Đức Chúa Trời làm được. Ngày hôm nay thưa bà chị em, kho tàng quý vị Chúa đặt để trong lòng quý vị là gì? Quý vị có khám phá ra chưa? Khi kho tàng mà Chúa đặt để trong lòng của Sarah, Sarah chưa khám phá mà Chúa đã nói rằng sẽ có. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có tìm kiếm hay không, chúng ta có khám phá đó hay không. Quý vị biết không, ở trong những lục địa ở trên thế giới này á, là lục địa bên Phi Châu, là có nhiều nguyên loại hay là có nhiều resource hơn hết. Có rất nhiều mỏ, chẳng hạn là có vàng, có kim cương vân vân. Có thể là giàu có hơn tất cả những lục địa khác. Nhưng mà tại sao nước Mỹ hay là Âu Châu có những thành phố lớn, có những công nghiệp vĩ đại, mà tại sao Phi Châu vẫn còn là một lục địa nghèo, nghèo nàn? Tại vì họ có những kho tàng mà không khám phá ra. Ngày hôm nay chúng ta cũng như thế, chúng ta có những gì quý giá trong lòng chúng ta, Chúa đã đặt để, Chúa đã sanh, Chúa đã sắp xếp, mà chúng ta không khám phá vì lý do gì? Tại sao Phi Châu không khám phá ra? Đôi khi nước Việt Nam chúng ta cũng có nhiều cái mỏ có kho tàng lắm chứ, mà mình không khám phá. Hay là nếu khám phá ra được thì nước khác đến tìm cách khám phá vào cho mình, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta biết được những tài năng gì mà Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta, những kho báu gì trong lòng chúng ta mà chúng ta không khám phá ra, chúng ta không nghiên cứu và chúng ta không có tìm kiếm đến. Tôi chia sẻ gì cùng với quý vị. Điều này như thế này là tại vì tôi tin tưởng rằng khi mà Đức Chúa Trời dựng đến chúng ta như hình ảnh của Ngài là một điều gì quý giá trong con cái của Chúa. Chúng ta không thể nào mà giống như những người thường. Chúng ta giống như Chúa. Mà nếu quý vị và tôi giống như Chúa đó, và chúng ta có nhiều quyền lực, tại vì Chúa rằng trước khi Chúa về trời nói, ta sẽ ban các ngươi tất cả quyền năng mà ta nhận được đến các ngươi. Cho nên chúng ta không phải là người tầm thường. Không phải là chúng ta giống như những người khác. Không phải là chúng ta sống ngày này qua ngày nọ. Nhiều người ngày hôm nay, và tôi tin tưởng nhiều người, có thể trong chúng ta là trong những hàng người ấy, là chúng ta không có khám phá kho tàng mà Chúa cho chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta muốn khám phá hay là chúng ta chôn vùi khi chúng ta nằm xuống. Điều bất mãn hơn hết, điều có thể mà nói Chúa đau buồn hết vì Chúa đã đặt kho tàng trong lòng của mình mà chúng ta không có khai triển, không có dùng nó, mà chúng ta chết mà đem theo, thì kho tàng đó Chúa giấu vào lòng chúng ta thật sự là uổng công. Quý vị có đồng ý được không? Có điều rất quan trọng trong lòng của chúng ta, chúng ta có thể làm được điều đó, mà đôi khi chúng ta sợ hãi, chúng ta nghe những người khác, hay là chúng ta bất mãn một điều gì đó, hay là chúng ta không có mạnh dạn để hy sinh. Nhiều người ngày hôm nay sợ hy sinh, sợ bước vào những đoạn đường mà bây giờ chưa bao giờ đi. Chúng ta sợ hãi, cho nên lúc nào chúng ta mỗi lần kêu chúng ta làm điều này, hay là bắt đầu chúng ta ý chí một điều nọ, chúng ta bắt đầu điều đầu tiên là chúng ta đặt cái câu hỏi là tôi làm được hay không, tôi có sức hay không, tôi có khả năng hay không, người đời nghĩ gì về tôi, rồi bà con của tôi như thế nào. Đa số chúng ta có những câu hỏi đó, chúng ta không có mạnh dạn mà xúc tiến để khám phá kho tàng Chúa cho chúng ta. Chúng ta không có mạnh dạn mà trao dồi tài năng của chúng ta. Cho nên cái việc cái sợ hãi đó làm cho nhiều người chôn vùi những tài năng mà Chúa ban phước cho chúng ta. Giống như Sarah cũng như thế. Sarah có thể nói với Abraham cười thầm rằng, ồ tôi thân thể này già yếu làm sao mà có con được. Hay là chúng ta ở ngoài đồng vắng này có bệnh viện nào hay là có cách nào mà chữa trị, chúng ta không làm được. Đôi khi chúng ta dựa vào thống kê ngày hôm nay, dựa vào, chúng ta nói là dựa vào các thầy thuốc ngày hôm nay, dựa vào khoa học ngày hôm nay, mà chúng ta nghi ngờ lời Chúa. Bà Sarah có điều đó không? Nghi ngờ không, Đức Chúa Trời tạo nên tất cả, Đức Chúa Trời làm một điều không có trở nên có. Mà khi mà khoa học ra những cái thông báo, những cái thống kê là chúng ta cho rằng là chắc là khoa học đúng hơn hết. Thương bà chị em, tôi có chia sẻ với nhiều người mà tôi khao khát rằng nhiều người bệnh này kia hay bệnh này nọ nói rằng ô tôi bệnh quá, tôi một sơ hơi không thể nào mà chữa trị được hết. Nhất là bác sĩ nói rằng nếu mà bệnh tiểu đường là bệnh suốt đời. Những cái tư tưởng đó đi vào đầu chúng ta thì chúng ta sẽ bệnh suốt đời. Quý vị, cái lời mà bác sĩ mà khám phá ra, quý vị cũng rất cẩn thận, tại vì có những một lời nói thôi á, làm sao? Làm chúng ta buồn cả đời luôn, làm chúng ta sợ hãi. Cho nên chúng ta rất cẩn thận, chúng ta phải dựa vào lời Chúa. Không phải là tôi nói quý vị nói là bác sĩ nói sai, nhưng mà đôi khi chúng ta rằng chúng ta tin cậy vào Chúa, Chúa nói rằng bệnh tiểu đường có thể chữa trị được, thì chúng ta tin tưởng, chúng ta không nói rằng không chữa trị được. Cho nên nhiều người cứ uống thuốc rồi nói mong là uống thuốc là sẽ hết. Bác sĩ nói không bao giờ hết. Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ ban phước một phép lạ nếu chúng ta đi theo phương pháp của Chúa. Kinh Thánh nói rằng, nhớ không? Ở trong Chúa rằng ta sẽ gì? Ta sẽ không giáng bệnh hoạn này đến các ngươi giống những dân khác nếu các ngươi là gì? Làm theo lời của ta. Ngày hôm nay chúng ta có những bệnh hoạn, có những tinh thần bất an giống như người khác, thì tại vì chúng ta dựa vào những thống kê bên ngoài. Cho nên Chúa rằng Chúa ban phước chúng ta một kho tàng quý giá lắm. Chúa muốn chúng ta khai phá, khám phá nó ra và sử dụng cho công việc của Chúa. Có thể là chúng ta nói rằng mình đã già rồi, mình có tuổi về hưu rồi, mình làm được gì cho xã hội, mình làm được gì cho Chúa? Thì quý vị có thể đặt lật Kinh Thánh, mà không phải lật Kinh Thánh, nhưng mà hỏi ông Mô-xe. Ông Mô-xe mấy tuổi giải phóng dân sự của Chúa? Ông có phải tới tuổi hưu chưa? Ông tới tuổi hưu rồi. Hay là người đó, ôi tôi trẻ quá, tôi không làm gì được chứ. Rồi hỏi Timothy sao? Người trẻ tuổi thanh niên mà giảng đạo, cả biết bao nhiêu người theo Chúa và thành lập Hội Thánh. Hay là nói là tôi không có học cao, tôi chỉ có học mới có lớp 3, lớp 4 rồi, làm sao mà tôi làm được gì cho Chúa? Thì hỏi bà Ellen G. White coi, bà học tới lớp 3 không làm được gì cho Chúa. Bà viết hơn cả 50 cuốn sách và thành lập biết bao nhiêu hội thánh. Tại sao một người yếu đuối nhất mà Chúa sử dụng? Tại vì sao? Chúa đã đặt để kho tàng trong lòng của họ. Và họ cho Chúa, và họ tin tưởng người Chúa để khám phá ra kho tàng ấy. Mỗi người chúng ta có, thương bà chị em, ngày hôm nay có người nói rằng có biết bao nhiêu tài năng trong con người, nhưng mà nhiều người không sử dụng, cho nên chôn vùi những tài năng đó. Biết bao nhiêu cuốn sách không được viết, viết bao nhiêu bản nhạc không được sáng tác, biết bao nhiêu công nghệ không được thành lập, vì nhiều người sợ hãi, không quyết chí. Thương bà chị em, Chúa dùng mỗi một người chúng ta. Ai cũng có một cái tài năng đặc biệt, ai cũng có một kho tàng quý giá mà đợi Chúa đang đợi chúng ta khám phá và tin tưởng vào Chúa. Chúng ta phải khai thác nó. Nếu chúng ta để đó thì không bao giờ hữu ích cho những người khác. Chúa muốn chúng ta khai thác và dùng nó, thương bà chị em. Quý vị biết trong sách Jeremy, quý vị cùng với tôi là cái trong sách Jeremy đoạn 20. Jeremy đoạn 20 câu số 9. Jeremy là một người tiên tri, Chúa kêu gọi một người trẻ tuổi, rất sợ hãi nghe lời giảng đạo, nhất là người trẻ tuổi. Khi mà ra giảng thì người ta chê cười vì không biết dùng lời ăn tiếng nói, không có biết được lấy lòng mọi người. Và ông sợ hãi, cho nên ông không dám nói những lời của Chúa. Mà khi mà ông khám phá lời của Chúa như thế này thì ông không thấy nào mà sợ, tiếp tục sợ hãi. Ở trong Jeremy đoạn 9 câu, đoạn 20 câu số 9 nói rằng, nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến ngày nữa. Có nghĩa ông sợ rồi, ông nói không nói đến, tại vì người ta chê cười mình quá. Hay là tôi sẽ chẳng nhân danh ngài mà nói nữa. Thôi bây giờ không có nhân danh Chúa nữa, có nghĩa là sao? Mình biết được là thật rồi, mình giữ trong lòng của mình, mình không cần phải cho người khác biết. Nhưng mà khi ông đã nói điều đó, ông nói này, thì lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi và nín lặng không chịu được nữa, thương bà chị em. Khi mà ông khám phá ra là kho tàng mà Chúa đã đặt để trong lòng của ông để tuyên truyền lời của Chúa, thì ông không còn sợ hãi những người đời nữa, không còn sợ hãi những người chê cười mình nữa, không còn sợ hãi những người mà nói mình trẻ tuổi, mình yếu đuối, mình không biết cách giảng, mình không biết nói lời Chúa. Thì ông nói rằng không, khi mà ông mà không nói là ông không chịu đựng được, thì nhờ cái câu đó, nhờ cái đức tin của Jeremy làm cho mỗi một người chúng ta hãy nên phấn khởi hơn. Tại vì kho tàng nó giấu trong lòng quý vị, Chúa muốn chúng ta dùng ấy. Cho nên bà anh chị quay của bà chị em nãy tôi mới nói rằng bà mới học lớp 3, thì trước đó Chúa đã khai thác kho tàng trong những người trước bạn là chị quay, trước khi Chúa dùng bạn chị quay. Không chỉ một người mà hai người lần. mà họ không chấp nhận vì sợ hãi, vì sợ chế cười, cho nên họ không có khai thác kho tàng mà Chúa cho. Chúa bắt đầu mới dùng chế bàn chế quay. Cái câu chuyện mà tôi muốn kể đây cho quý vị biết rằng như thế này, là tại vì nếu chúng ta không khai thác kho tàng Chúa ban phước cho mình, thì Chúa sẽ khai thác kho tàng nơi khác. Như vậy kho tàng chúng ta có uổng công quá Phương? Đau buồn không? Chúa đã đặt để một cái kho tàng quý giá trong lòng chúng mình. Chúa đã đặt để cái ta lăng cao cả nhất mà chúng ta không dùng ấy. Nhưng mà chúng ta còn cơ hội, thương bà chị em, một ngày nào chúng ta còn sống là chúng ta còn cơ hội. Nếu mà chúng ta thông công với Chúa, chúng ta đi cùng với Chúa, thì Chúa sẽ cho chúng ta một niềm tin để khai thác kho tàng ấy. Khai tàng ấy là, thương bà chị em, như thế nào? Quý vị có quyết định gì chưa? Quý vị có khao khát viết một cuốn sách, hay là một bài làm chứng, hay là làm một công việc gì lớn ở trong xã hội này hay không? Thương bà chị em, khi mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị một điều này, là ngày hôm nay người đời khi mà chúng ta nói là vấn đề mà khai thác tài năng của mình có đó, thì đa số là dùng về ý riêng của mình. Làm sao mà mình hát hay, làm việc có nhiều tiền, hay là được danh vọng trong thế giới. Nhưng mà tôi xem Kinh Thánh này, khi mà khám phá kho tàng của tất cả những người mà trong nhân vật trong Kinh Thánh đó, thì ý của họ hay là ý của Chúa đó là không phải làm cho riêng mình, nhưng mà làm cho người khác, giúp đỡ người khác, đem ơn phước cho người khác, thưa bà chứ em. Cho nên kho tàng mà Chúa ban phước cho chúng ta ngày hôm nay không phải là để chúng ta hưởng thụ, hay là bây giờ chúng ta có tài, chúng ta có thể làm nhiều tiền và cho chúng ta hưởng thụ, đó không phải là ý của Chúa. Không phải ý của Chúa. Cho nên khi mà tôi thấy rằng á, là Kinh Thánh chúng ta biết khi mà khai thác cái kho tàng đó hay là tài năng đó, là đem lợi ích cho tất cả mọi người. Từ khi ông Noe cũng vậy nữa, khi mà Chúa cho ông Noe cách giảng đạo thì ông làm sao? Ông xây một chiếc tàu cho ai? Cho tất cả mọi người. Ông có xây chiếc tàu cho 8 người không? Không. Cho nên khi mà Chúa cho ông một cái tài năng để xây một chiếc tàu khổng lồ đó, thì ông nghĩ đến cho tất cả mọi người. Thưa bà chị em, kho tàng quý vị không phải nhỏ bé cho riêng cho mình, nhưng mà cho tất cả mọi người. Khi mà Chúa cho ông Môi-se đi giảng đạo, tuy khi mà nói lầm bầm hay là không biết cách nói chuyện hay là ngôn ngữ, Chúa cho ông một cái khải thượng là làm sao đi giải phóng cả triệu người, chứ không phải là giải phóng một gia đình, phải không? Cho nên trở lại cái tư tưởng đây ấy, là Chúa cho chúng ta một cái kho tàng quý giá để chúng ta đem ơn phước đến người khác. Đó là sự khác biệt giữa người đời và những người trong có đạo. Nếu mà chúng ta dùng chỉ cho riêng bản thân của mình ấy, thì chúng ta biết rất nhiều người họ dùng trong đời sống của họ một cách ngắn ngủi rồi họ chết đi. Nhưng mà kho tàng của Chúa ban phước khi mà chúng ta khám phá đó, thì nó trải rộng lắm. Đời này qua đời nọ, chúng ta tiếp tục điều đó, và Chúa muốn chúng ta trau dồi điều đó, thương bà chị em. Trong những cái Kinh Thánh khác, chẳng hạn là sách Daniel cũng vậy đó. Khi mà Chúa ban phước cho Daniel, Chúa đem ơn phước Daniel đến với nhiều người khác. Daniel không phải là nghĩ riêng ý của mình, là làm sao mà chúng ta đem lợi cho dân sự của mình hay là dân Do Thái rồi muốn trở về đất nước của mình là Jerusalem. Không, ông trở lại làm sao mà muốn giải phóng dân Babylon ra khỏi tội lỗi, hay là nước Medi-Pertư. Thương bại chị em, đó là cái kho tàng Chúa ban phước chúng ta. Tôi muốn trở lại, thương bại chị em, ngày hôm nay Chúa ban phước cho quý vị điều gì? Những gì mà quý giá nhất mà Chúa kêu gọi quý vị làm? Làm cái gì? Chúng ta có khám phá điều đó chưa? Tôi muốn quý vị nghĩ đến cụ thể nữa. Kho tàng là gì? Có thể là một cái chức vị nào cao cả trong xã hội và đem lời nói mình chia sẻ người khác. Nhớ Daniel nha. Daniel có tham gia vào chính trị không? Ông có nằm trong một cái vương quốc cao cả không? Nhưng mà ông dùng lời của Chúa để chia sẻ những vị vua cao cả. Chúng ta là ai? Chúng ta không phải là một những người chia sẻ lời Chúa trong một vòng nhỏ, những người theo Chúa thôi không? Chúng ta vào những cơ xưởng lớn, chúng ta vào những hàng ngũ khác, chúng ta đi vào những hành lang khác để chúng ta đem lời của Chúa để biết bao nhiêu người biết đến Ngài. Đó là sứ mạng mà Chúa ban phước cho mỗi một người chúng ta. Tôi có thể chia sẻ với quý vị một số người nhỏ, những người theo Chúa mỗi ngày thứ bảy. Nhưng mà quý vị có những hãng sự quý vị đi, hay là vào làm việc trong một nhà thương mà coi 1.000 người, hay là làm việc một điện tử nào mà xem cả 100 người vân vân. Tất cả mọi người có một kho tàng mà Chúa muốn khám phá, rồi giúp đỡ khám phá cho quý vị để quý vị làm chứng cho danh Chúa. Môn đồ của Chúa như thế nào thưa sư ông bà chị em? Ngày hôm nay Chúa nhìn vào môn đồ của Chúa hay là những người theo Chúa, nó khác vào những cặp mắt của những người đời. Người đời chúng ta xem xét là người đó thật sự có khả năng hay không trước khi chúng ta dùng người đó, sử dụng. Nhưng mà Chúa khác. Chúa nhìn mỗi một người khác thương bà chị em, không ai giống ai hết. Quý vị không có thể nói rằng nếu mà tôi có tiền giống như ông đó thì tôi làm biết bao nhiêu điều, hay là nếu mà tôi nói được tiếng Việt hay giống như người đó thì tôi sẽ giảng đạo biết bao nhiêu người, hay là tôi có những cái công việc vĩ đại gì đó thì tôi sẽ giúp đỡ biết bao nhiêu người. Không, thưa bà chị em, mỗi người có khác, cho nên Chúa dựng nên chúng ta mỗi người khác nhau, không ai giống như ai. Quý vị đừng có so sánh giữa mình với người khác, nói tại sao tôi không được điều đó. Hãy khám phá kho tàng trong mình, chứ đừng có khám phá kho tàng trong những người khác. Mình có một điều gì mà những gì mình có nó quý giá đối với Chúa lắm. Đặc biệt thưa bà chị em, người Việt chúng ta nghĩ rằng người nào mà học bác sĩ hay là kỹ sư là chắc là giỏi hơn hết, còn những ngành khác là chắc không có ra gì. Tôi lớn lên tôi hiểu rằng mình đã lầm. Tất cả những ngành nào, tất cả những môn nào, tất cả những học thức nào cũng đều quan trọng hơn hết để xây dựng đất nước, để xây dựng tổ ấm gia đình, để xây dựng nhà Chúa. Cho nên tất cả những lĩnh vực nào cũng quan trọng hơn bà chị em. Chứ không phải là ai cũng có thể học bác sĩ, nói ai cũng học bác sĩ hết rồi còn những ngành khác ai làm gì. Rồi cầu cống ai sửa, đường xá ai lo. Cho nên chúng ta khuyến khích những tài năng mà những người khác mà chê cười. Nếu quý vị mà con quý vị hay là ai khác học, ô, học những ngành khác, chẳng học là anh văn hay là học gì khác, chúng ta nói, ô, học đó làm gì? Thưa bà chị em, mình đừng nói về Chúa cho mỗi người cái tài năng khác nhau, cái tài năng khác nhau. Mà chúng ta không có thể lấy đồng tiền so sánh cái tài năng nào mà quý giá hơn. Ngày hôm nay chúng ta đặt để cái tài năng so sánh với đồng tiền, phải không? Nếu mà tài năng đó mà kiếm được cả 100.000 thì cái tài năng nó quý, mà cái tài năng nào mà kiếm có 10 đô la chắc không quý. Không phải thưa bà chị em. Chúa không bao giờ so sánh cái kho tàng hay là tài năng của quý vị dựa vào số tiền. Chúa không làm như thế. Cho nên Chúa nhìn vào môn đồ của Chúa một cách khác thưa bà chị em. Chúa nhìn vào Phi-rơ. Phải biết rằng người Phi-rơ có thể là nóng tính, làm sao mà giảng đạo lời Chúa, nhưng mà Chúa nhìn vào trong lòng Chúa rằng người này sẽ giảng đạo một cách sốc sắng, sẽ hy sinh cho công việc của Chúa. Cho nên khi mà tôi thấy được Đức Giê-xu nhìn vào mỗi người khác nhau, thì chính tôi bắt đầu mới học được bài học ấy, nhìn vào mỗi người khác nhau. Mỗi người có một cái điều gì rất quý giá mà Chúa muốn sử dụng, mà chúng ta không nên chê cười, chúng ta không nên phán xét, và chúng ta không xem điều đó là không quan trọng. Đôi khi có người hỏi rằng tại sao mục sư chọn người này đi học mục sư, hay là chọn người kia làm công việc này, mục sư không có nhìn trước sau có người đó làm được hay không. Tôi nói tôi không biết, nhưng mà tôi biết rằng người đó yêu mến Chúa, và nếu người đó yêu mến Chúa, Chúa có một ta lăng, một kho tàng quý giá nằm trong lòng của họ, mà Chúa dùng mình giúp đỡ cho họ, nâng đỡ họ để họ khám phá ra một điều quý giá nhất để họ dùng cho Chúa. Cho nên chúng ta cũng như thế. Chúng ta trong các con gái của Chúa, trong các lĩnh vực, trong các hội thánh, chúng ta cũng nhìn với cặp mắt là khuyến khích, cổ võ, hỗ trợ, thì cũng phải Chúa mới phát triển. Nếu mà chúng ta bắt chước những người đời á, là chừng nào mà có thấy tài năng rõ ràng á, thì chúng ta mới dùng, không thì chúng ta dẹp không. Thì chừng nào chúng ta mới có, chừng nào chúng ta thấy có người nào có khả năng, ai mà hy sinh của việc Chúa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, cho nên Chúa nói rõ ràng là Chúa đã dựng nên chúng ta một cách kỳ diệu. Quý vị xem ở trong sách Thi Thiên 139, quý vị cùng với tôi xem trong Thi Thiên 139 Chúa dựng nên quý vị như thế nào. Thi Thiên 139 câu số 14 nói rằng: tôi cảm tạ ơn Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Chúa dựng nên mỗi ông bà chị em một cách đáng sợ và lạ lùng, có gì rất đặc biệt. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết ơn rõ lắm thương bà chị em. Cho nên tất cả một người, mọi người Chúa dựng nên một cách lạ lùng thương bà chị em. Ai Chúa chúng cho một cái điều rất đặc biệt thương bà chị em. Nếu chúng ta đọc trong Thánh, khi mà sứ đồ Phaolô dạy rằng trong mỗi hội thánh á, có những tài năng đặc biệt mà mỗi người không ai giống ai hết. Chúa đem tất cả những tài năng đến để dựng nên hội thánh của Chúa. Mà nếu mà ai cũng muốn làm mục sư, ai cũng muốn làm chấp sự, ai cũng muốn làm trưởng ban âm nhạc v.v. thì đâu phải là một hội thánh. Hội thánh phải đầy đủ hết tất cả những mục vụ thì chúng ta mới trọn vẹn. Như vậy sao? Chúa có mở đường cho quý vị thấy cái tài năng đó hay không? Với Sarah, với Abraham có thể mất cả chục năm mới tin tưởng vào Chúa để khám phá ra kho tàng bí ẩn. Quý vị đã khám phá ra chưa? Quý vị có dùng nó chưa? Quý vị để cho Chúa khám phá hay là sử dụng tài năng quý vị chưa? Đừng để cho tới khi mà mình có thì giờ, để khi cho nên mình có tiền, hay là để khi mình về hưu thì mình mới sử dụng. Chúa đã cho mình thì sử dụng ngay bây giờ. Đừng có đợi. Đừng có đợi thời nào thuận tiện. Tại vì khi mà chúng ta dùng ngay bây giờ thì chúng ta mới đem sự hữu ích đó đến cho tất cả mọi người. Mà chúng ta chờ đợi khi mà chúng ta không còn sức nữa mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ hữu ích cho ai nữa. Quý vị hãy khám phá và dùng. Đôi khi chính tôi cũng vậy, cũng sợ hãi. Đôi khi mình so sánh những gì những người khác đi trước mình, rồi chúng ta nghĩ mình yếu, mình không làm. Thương bà chị em, tôi tin tưởng rằng là tuy rằng chúng ta có những cái yếu đuối, ai không có, nhưng mà chúng ta tiếp tục dùng, tiếp tục khai thác, thì trong những phần nhỏ nhoi mà chúng ta dùng ấy, Chúa sẽ ban phước bội phần. Tôi sẽ không biết như thế nào, có thể đời tôi không thấy, nhưng mà đời con, đời cháu mình, thế hệ sau sẽ tiếp nối những công việc ấy để phát triển công việc nhà Chúa. Rất sợ hãi chứ. Tôi nghĩ là 40 năm qua nước Mỹ này, giáo hội chúng ta đã hơn 40 năm. Tôi cũng khóc trước mặt Chúa, giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta sẽ đi về đâu. Mỗi lần tôi nhảy lên làm một điều gì đó, mình sợ hãi, không biết là chúng ta làm được, tôi làm được hay không. Nhưng mà càng ngày học được lời Chúa, tôi nói là cứ làm đi. Vì thành công hay thất bại là do Chúa trong vai liêu mình. Cái quan trọng là mình có tin tưởng để tiến tới làm hay không. Mình có nỗ lực hay không. Mà nãy tôi nói, tuy rằng đời mình chưa thấy, giống như ông Abraham á, Chúa nói rằng ngươi sẽ con cái đông như cát bờ biển, mà nhiều giống như sao trên trời. Ông có thấy không? Ông không thấy. Nhưng mà lời hứa của Chúa không bao giờ mất. Chúa không bao giờ thất hứa. Chúa hứa sẽ có. Có thể sau này ông về trời, ông sẽ thấy rằng đúng như thế. Cho nên Chúa hứa rồi, chúng ta hãy tiếp tục giữ lời hứa đó, Chúa sẽ ban phước. Một câu chuyện này chắc quý vị đã nghe rồi. Và ta thấy rất đặc biệt để giúp đỡ cho mỗi một lòng chúng ta hãy sốt sắng bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống. Tôi muốn nói là một cô tên là Susan. Một cô sanh đẻ trong một cái gia đình rất nghèo nàn. Người cha là về hưu sau khi Thế chiến thứ hai, rồi làm việc trong có thể mỏ dầu nào đó ở bên Tô Cách Lan. Thì sau đó có người vợ, mà thời đó thì họ sanh rất nhiều con cái, thì họ sanh tới 9 người con lận. 9 người con, thì cô là người con út hết. Thì khi mà cô sanh ra đó thì cô yếu đuối lắm. Hầu như là đức khi mà sanh đẻ đó tưởng rằng cổ sẽ chết, tại vì khi lúc đó cổ không có đủ oxygen để thở. Nhưng mà khi mà cô sanh ra thì bác sĩ nói rằng cuối cuộc đời của cô là chắc không làm gì mà cao cả đâu, vì vấn đề mà sự yếu kém khả năng. Cho nên cô tin tưởng điều đó cả biết bao nhiêu năm trời. Cô chỉ ở nhà giúp đỡ cho cha mẹ. Mà khi mà cha mẹ chết rồi đó thì cô không biết làm gì trong cuộc sống. Một ngày nọ cô đã quyết định rằng là theo có một cái tổ chức để thi đua ca hát. Thì bắt đầu cô mới thử đi ca hát. Thì bắt đầu cô nhảy lên chiếc xe bus, cô đi tới cái nơi mà họ có thi đua đó. Thì cô đi chưa bao giờ cô đi xa như thế. Cô đi rồi cô đi lạc, lạc chỗ này là chưa, đi 6 đoạn chuyến xa ô tô bus rồi mới tới chỗ đó. Khi mà đến rồi đó thì cô thấy ai cũng thi đua, ai cũng bận đồ đẹp đẽ, rồi có thể những tụi trẻ bận đồ chơi 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 rồi ca nhạc rồi nhảy kia. Ông nói mình không biết so sánh mình như thế nào. Cho nên khi mà cô đã bước vào sân khấu rồi đó thì rất ngạc nhiên đối với những người giám khảo, nói là cô này lớn tuổi, không dòm thấy một cái người giống như là một người tài tử nào hay là ca sĩ nào. Nhưng mà họ khám phá một điều gì quý giá. Quý vị xem cái đoạn video này. Tôi tiếc rằng quý vị đã thấy rồi, nhưng mà tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị xem này.
Hi, what's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Okay, Susan, and where are you from?
I am from Blythburn near Bathgate, West Lothian.
It's a big town.
It's a sort of collection of. It's a collection of.
Một giờ mấy cái bình dân không biết lên sân khấu làm như thế nào không?
And how old are you, Susan?
I am 47.
47 tuổi. Người ta cười đó, 47 tuổi mà lên thi đua gì?
Okay, what's the dream?
I'm trying to be a professional singer.
And why hasn't it worked out so far?
Khán giả cũng chế nhạo nó
rồi.
Còn tuổi con là
hát gì nữa? Be as successful as
Elaine Page.
Elaine Page.
Like,
what are you going to sing tonight?
I'm going to sing "I Dreamed a Dream" from the Miserables.
Okay. Big song.
Yeah. Thì quý vị, ban giám khảo cũng như là khán giả cũng dòm không biết cô này sẽ hát được hay không.
I dreamed a dream in time gone by.
Đó là cô Susan. Tới khi mà cô 47, 48 tuổi, cô khám phá một kho tàng quý giá cho đã đặt để trong lòng của cô. Cô tin tưởng, cô nuôi cái nguyện vọng đó. Nhưng mà nhiều người không tin, nhiều người chê cười, nghĩ rằng cô sẽ không hát được, cô không làm gì được trong đời này. Nhưng mà cô quyết chí, hãy thử xem kho tàng mà Chúa đã ban phước cho cô. Thương bà chị em, đó là có thể mà cô ca hát những bài hát ngoài đời, nhưng mà quý vị và tôi có một kho tàng quý giá hơn nữa. Chúa muốn khám phá điều đó trong lòng của chúng ta. Quý vị biết không, chưa bao giờ có ai có video clip mà nhiều bằng cô này, bà này ấy, là hơn 300.000 người visit cái video clip, hơn bất cứ ca sĩ nào hết. Rồi sau đó trong vòng mấy tháng sau cô ra một cái album, rồi vài năm sau ra một cái album khác. Tại sao? Với 40 mấy tuổi bắt đầu mới khám phá kho tàng ấy. Chúng ta ngày hôm nay nghe được lời Chúa. Chúa đã dùng biết bao nhiêu người trong Thánh Kinh để khám phá kho tàng. Quý vị là những nhân vật kế tiếp mà Chúa sẽ sử dụng. Có thể ngày hôm nay chưa báo chí nào, chưa sách vở nào đề cập, nhưng mà nếu quý vị khám phá có kho tàng mà Chúa cho quý vị, thì tất cả mọi người sẽ đều biết đến. Mà không phải tôi nói riêng người đời, nhưng mà những người có đạo sẽ hâm mộ quý vị có tấm lòng hy sinh, tấm lòng sốt sắng và làm một cái điều gì vĩ đại chưa ai có thể dám thử làm. Quý vị muốn làm điều đó không? Quý vị muốn không? Không phải đơn giản. Nhưng mà Chúa đã đặt để trong lòng quý vị rồi. Mà nếu mà Chúa đặt để trong lòng của chúng ta đó, thì nghĩa là sao? Chúa tin tưởng rằng chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm được. Tôi tin tưởng rằng là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn bất cứ giáo hội nào. Tuy rằng tôi nói câu đó nhiều người chê cười, nhưng mà tôi tin tưởng điều đó vì Chúa đã đặt để trong lòng của tôi và trong lòng của quý vị mới dám bước vào một giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm nhỏ bé mà nhiều người khác khinh thường. Nhưng mà không thể như thế. Giáo hội lẽ thật của Chúa sẽ phát triển nhanh nhất để làm chứng cho tất cả muôn dân trước khi Chúa trở lại. Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Đừng để năm 2016 trôi qua mà không khám phá kho tàng mà Chúa muốn dùng đó để làm sáng danh Chúa. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Ngài.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0626454304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.